Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, chương trình Du học ở Úc của chúng ta trong thời gian gần đây có gặp gỡ và giao lưu với những doanh nhân trẻ, là người sáng lập nên các công ty với quy mô lớn nhỏ khác nhau ở cả Úc và Việt Nam. Có một điều không biết các bạn có để ý hay không, tất cả các nhân vật đó đều là nam. Điều này làm Kim Cúc khá là băn khoăn và bấy lâu nay vẫn luôn tìm kiếm một gương mặt doanh nhân nữ là cựu du học sinh. Và hôm nay, Kim Cúc có dịp đến thành phố Brisbane và đã gặp được một nhân vật như thế. Đó là chị Huỳnh Thị Ngọc Hân, từng là đại sứ sinh viên quốc tế của thành phố Brisbane, hiện là người sáng lập và điều hành công ty V Education. Trước khi trò chuyện với chị Ngọc Hân về đề tài khởi nghiệp ở Úc, xin giới thiệu sơ qua với các bạn về V Education như sau. Đây là một công ty tư vấn du học và dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Úc. V Education cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trọn gói dành cho sinh viên đang hoặc là dự định du học tại Úc, từ giai đoạn tư vấn, xúc tiến hồ sơ xin nhập học tại các trường của Úc, hỗ trợ xin visa cho đến giai đoạn giúp đỡ sinh viên tìm nhà trọ, tìm việc làm, giao lưu văn hóa và hoàn tất thủ tục nhập học tại Úc. Ngoài ra, V Education còn có năng lực trong việc thiết kế các chương trình giao lưu văn hóa, du học và đào tạo ngắn hạn cho mọi lứa tuổi và ngành nghề, làm cầu nối giáo dục và phát triển kinh doanh giữa Việt Nam và Úc. Hiện nay, công ty có trụ sở tại thành phố Brisbane và các văn phòng đại diện marketing và visa tại các nước như Việt Nam, Philippines, Hồng Kông, Ấn Độ và Hàn Quốc. Sau đây xin mời các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Ngọc Hân. Dạ, xin chào chị Ngọc Hân. Trước tiên thì chị có thể cho biết là từ khi nào thì chị quyết định thành lập công ty V Education hay không ạ?
Xin chào Kim Cúc. Thì khoảng từ năm 2009 mình qua Úc học thạc sĩ. Thì lúc đó thì mặc dù mình cũng không phải là quá trẻ hay là không có sự chuẩn bị, ngược lại là đằng khác nữa, mình lên kế hoạch rất là kỹ. Tuy vậy thì lúc mới sang mình cũng gặp rất là nhiều bỡ ngỡ trong một môi trường hoàn toàn mới và có nhiều sự khác biệt với văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Mặc dù các dịch vụ xã hội của Úc có thể nói là khá tốt, nhưng mà sau này mình mới biết, tức là thực tế lúc đó mình muốn tìm chỗ để mà hỗ trợ mình cũng mình cũng không biết tìm ở đâu. Rồi sau đó thì mình có thời gian làm việc trong lĩnh vực tư vấn du học, mình nhận thấy là có quá nhiều vấn đề mà các sinh viên quốc tế gặp phải, từ việc chọn sai ngành học, mất định hướng trong lựa chọn nghề nghiệp, gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ bản xứ, chưa kể những chướng ngại trong phương pháp học tập, về sức khỏe, tâm lý và tinh thần nữa. Vì vậy, trong nhiều năm qua thì bên cạnh việc học và công việc thì mình luôn dành cái quỹ thời gian của mình để tham gia phát triển các chương trình tình nguyện giúp đỡ các bạn sinh viên quốc tế. Về quyết định thành lập công ty tư vấn có thể nói là một cơ duyên từ chính những trải nghiệm của bản thân mình. Thông qua những hoạt động của công ty, mình mong muốn mỗi du học sinh khi đến Úc đều có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên đất nước này. Câu slogan của V Education là Creating Your Best Australian Experience cũng xuất phát từ tầm nhìn như vậy.
Được biết thì chị Hân từng có công việc toàn thời gian rất tốt, thì vì sao chị quyết định không làm nữa mà tự mình start up như vậy?
Công việc về truyền thông mà mình đã được đào tạo thì nó luôn là một lĩnh vực mà mình rất là đam mê. Mình cũng đã làm việc trong ngành này từ sau khi tốt nghiệp cho đến nay. Tuy nhiên thì có lẽ bạn cũng hiểu là khi đi làm việc toàn thời gian, quỹ thời gian của bạn gần như lúc nào cũng đầy, nếu không muốn nói là có nhiều lúc quá tải. Mình chỉ có thể làm tốt công việc đó, những việc khác không còn thời gian để mình quan tâm. Trong khi ý tưởng về việc thành lập một tổ chức để hỗ trợ cho sinh viên cũng đã bị trì hoãn khá lâu, vì mình thực sự không có thời gian trống. Cho đến cuối năm ngoái thì sau khi hoàn tất một dự án rất lớn của G20, thành phố Brisbane đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 với các nguyên thủ quốc gia đến thành phố này và cùng với những nhân viên tháp tùng, những cái đoàn công tác rất là đông, và mình có một cái vinh dự là mình là một trong những thành viên trong ban tổ chức của một dự án của G20. Thì mặc dù cái hội nghị diễn ra chỉ trong có một vài ngày, nhưng công tác tổ chức và chuẩn bị đã được diễn ra từ trước đó hơn một năm, và tất cả những đội ngũ nhân viên của Brisbane đã làm việc rất là cực lực. Sau đó thì mình quyết định là mình nên có một ít thời gian để mình nghỉ ngơi. mình dành thời gian nghỉ lễ và quyết định là mình tạm ngưng công việc để bắt đầu vào công ty này. Có như vậy thì mình mới dành hết tâm sức cho công ty, ít nhất là cho đến khi công ty đi vào ổn định. Mình biết là với truyền thông thì lúc nào mình muốn quay lại, mình cũng luôn có nhiều cánh cửa mở ra cho mình. Còn V-Education, mình tin đây là thời điểm thích hợp nhất cho mình, nên mình dành cho baby này. Công việc trước đây thì mình nghĩ là mình cũng khá là may mắn, là từ lúc mà còn đang học ngành quan hệ công chúng ở trường đại học QUT, thì mình đã tham gia được những dự án thật ở ngoài, tức là ở ngoài công ty thật. Sau đó thì mình có được job offer ở trong hội đồng thành phố Brisbane, và mình phụ trách bên mảng truyền thông, đặc biệt là dành cho giới trẻ. Nói là người trẻ, young people ở đây là mình nói những đối tượng từ khoảng từ 12 đến 25 tuổi. Thì cái môi trường đó nó luôn cho mình những cái sự bất ngờ bởi sự năng động của thanh niên của Úc ở đây. Mình ở làm việc ở hội đồng thành phố Brisbane được khoảng hơn 3 năm. Và mình nghĩ đây cũng là một cái khoảng thời gian mà nó cũng vừa đủ để mình có một số những trải nghiệm nhất định trong môi trường làm việc tại Úc. Thời điểm này mình quyết định dành cho V-Education.
Chị Hân phải thực hiện những cái thủ tục gì để xin thành lập công ty ở Úc?
Về thủ tục thành lập công ty thì đơn giản lắm. Mình có luật sư và kế toán giúp mình mọi thứ rồi. Cái phức tạp là mình phải chuẩn bị đủ nguồn lực để sẵn sàng cho việc vận hành công ty.
Những nguồn lực đó là gì ạ?
Nguồn lực thì rất là nhiều, nhưng mà thông thường khi người ta nghĩ đến thành lập một doanh nghiệp thì người ta nghĩ đến tài chính đầu tiên. Tuy nhiên thì ngoài tài chính, nó còn có kinh nghiệm và kiến thức trong ngành, cũng như tất cả những cái sự quan tâm và tâm huyết mà mình dành cho công ty này nữa.
Chị có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề visa của chị hay không? Tức là chị có đang giữ visa sinh viên hay là visa gì ạ?
Hiện tại mình là thường trú nhân của Úc.
Như vậy thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với những bạn nếu như mà các bạn chỉ giữ visa sinh viên mà các bạn muốn thành lập công ty.
Năm mình nhớ là khoảng từ năm 2010 hay 2011 gì mình không nhớ rõ, nhưng mà ở thời điểm đó thì mình cũng có thể được xem là mình cũng làm một cái business nho nhỏ. Mình đăng ký theo hình thức gọi là sole trader, tức là mình chỉ làm một mình thôi. Trong giai đoạn đó thì mình vẫn giữ visa student.
Và lúc đó thì cái business của chị Hân là gì?
Mình cũng làm về truyền thông và education. Tức là mình nhận những cái project vừa sức của mình từ những doanh nghiệp hoặc là những tổ chức chính phủ mà mình đảm nhận ở đây. Thì nó mình nghĩ cái hình thức này nó cũng khá là linh hoạt khi bạn phải đi học, và lúc đó mình cũng có công việc part time nữa. Tuy nhiên nếu như bạn thấy những cái project ngắn hạn mà nó trong tầm khả năng của mình thì cứ mạnh dạn nhận, thì nó sẽ cho mình rất là nhiều những cái mối quan hệ cũng như kinh nghiệm.
Chị Hân có gặp khó khăn gì trong những ngày đầu với V Education hay không?
Cái này thì chắc kể cả ngày không hết. Không phải là chỉ những ngày đầu, mà mình nghĩ là trong kinh doanh thì mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Khi bạn ở trong vai trò của một người quản lý, bạn phải tìm được sự cân bằng giữa việc phát triển kinh doanh và sứ mệnh của công ty. Mình nói như vậy là bởi vì lợi nhuận luôn có một sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, có thể tầm nhìn và sứ mệnh của công ty bạn không ủng hộ cho việc đạt được lợi nhuận bằng mọi cách. Bản thân mình đã gặp rất là nhiều agents làm việc thiếu trách nhiệm và đạo đức kinh doanh. Điều đáng quan tâm là họ vẫn ăn nên làm ra. Có thể là vì khách hàng thiếu kiến thức, hoặc cũng có thể là khách hàng không có nhiều chọn lựa. Trong khi nếu mình vẫn khư khư ôm vào cái lý tưởng của mình để phục vụ, thì chưa chắc khách hàng đã cảm nhận được điều đó, hoặc là họ thể hiện sự trân trọng. Riêng mình thì dù sao đi nữa mình vẫn luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra cho V-Education. Ít nhất đó là sự trân trọng với chính bản thân mình, cũng như là mình xây dựng nền tảng cho văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu của V-Education.
Hình như là vì công việc thì chị Hân hay đi đi về về giữa Việt Nam và Úc phải không ạ?
Mình cũng có nhiều dịp để đi về giữa Việt Nam, Úc và cũng như một số nước khác.
Vậy thì chị Hân thấy là cách làm việc của các đối tác ở Việt Nam với Úc thì có gì khác nhau không ạ?
Câu này khó quá Kim Cúc. Mình thấy mỗi nơi đều có cái hay và cái chưa hay. Thật sự là mình thích sự gắn kết giữa con người ở Việt Nam. Ví dụ như mối quan hệ giữa V-Education với khách hàng thì không chỉ đơn thuần là người bán, người mua, mà nó còn là sự thấu hiểu và đồng cảm với mỗi hoàn cảnh của từng khách hàng, để từ đó người tư vấn có thể đưa ra những tư vấn hợp tình hợp lý nhất. Còn ở Úc thì mình lại thích sự rạch ròi giữa công việc, việc công và việc tư. Ngoài giờ làm việc thì nên là thời gian của cá nhân, của gia đình hay bạn bè. Khách hàng nếu có gấp lắm thì cũng lịch sự chờ đến giờ làm việc mà không một lời phàn nàn, bởi vì họ hiểu và tôn trọng sự riêng tư của người khác. Xin phép không bàn về phong cách kinh doanh của đối tác, nhưng mình tin là cả hai bên chỉ có lợi nếu làm việc dựa trên tính nguyên tắc, tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.
Và theo chị Hân nhận thấy thì sau một thời gian thành lập, tới nay thì V-Education đã thành lập được bao lâu ạ?
Cho đến nay thì V-Education cũng thành lập được khoảng 7 tháng.
Và sau 7 tháng thì chị nhận thấy là mình có đang đi đúng hướng hay không ạ?
So far so good.
Dạ rồi, hướng phát triển sắp tới của V-Education là gì ạ?
Trong thời gian sắp tới thì mình muốn xác định V-Education có thể trở thành một chiếc cầu nối giữa việc phát triển kinh doanh và giáo dục giữa Việt Nam và Úc.
Dạ rồi, xin cảm ơn chị Ngọc Hân rất là nhiều, bởi vì Kim Cúc nhận thấy là chị cũng khá là bận rộn với cái lịch làm việc của mình mà vẫn dành thời gian để đến và chia sẻ với các thính giả của chương trình Du học ở Úc. Xin chúc chị và V-Education sẽ ngày càng thành công hơn nữa.
Xin cảm ơn Kim Cúc và xin chào.
Các bạn thân mến, trong ít phút còn lại của chương trình Du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin gửi đến các bạn thông tin về một đêm nhạc gây quỹ từ thiện do Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Melbourne tổ chức. Sài Gòn Trong Tôi nằm trong chuỗi 3 đêm nhạc gây quỹ của hội sẽ diễn ra từ lúc 18 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2015 và địa điểm dự kiến là tại Monash Caulfield. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc này sẽ chuyển đến quỹ từ thiện Little Việt Nam để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trong nước sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2016. Đêm nhạc này không chỉ có những tiết mục văn nghệ đặc sắc xoay quanh chủ đề Sài Gòn Trong Tôi, mà các bạn còn được thưởng thức những món quà vặt đậm chất Sài Gòn đã gắn bó với thời học sinh, sinh viên của chúng ta. Giá vé cho đêm nhạc này là $5 mỗi người, chưa bao gồm thức ăn và nước uống mà các bạn sẽ tự chọn. Xin nhắc lại thời gian, địa điểm diễn ra chương trình như sau. Về thời gian, bắt đầu từ lúc 18 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2015. Địa điểm dự kiến tại Caulfield Campus của Đại học Monash, Melbourne. Để biết thêm thông tin chi tiết về đêm nhạc Sài Gòn Trong Tôi, xin mời các bạn hãy ghé thăm Facebook của Hội Du học sinh Việt Nam tại Melbourne. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi về đêm nhạc Sài Gòn Trong Tôi cũng đã khép lại chương trình Du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.